xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 162, số khép lại cho tuần từ 11 cho đến 17 tháng 3 và mở ra những lưu ý cho tuần mới, tuần từ 18 cho đến 24 tháng 3. Thưa ông Trần Khắc Minh, thị trường tài chính hiện tại đang đồn đoán rằng vào kỳ họp sắp tới thì Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ quyết định chấm dứt chính sách siêu nới lỏng. Ông có nhận xét như thế nào về điều này ạ?
Vâng, có vẻ như là chúng ta đang sắp bước vào một tuần rất bận rộn với rất nhiều thông tin kinh tế quan trọng từ Mỹ sang châu Âu, Trung Quốc và Nhật Bản. Trước tiên thì chúng ta thử suy đoán xem số liệu CPI, một trong những số liệu rất quan trọng để Fed ra quyết định về cắt giảm hay không cắt giảm lãi suất diễn ra vào tháng 6 sẽ như thế nào. Thì chúng ta đã biết rằng là hiện nay thị trường pricing là kỳ họp tháng 3, tức là kỳ họp vào tuần sau của FOMC, thì Fed gần như chắc chắn sẽ vẫn giữ nguyên lãi suất và vẫn chưa có động tác gì cắt giảm như kỳ vọng hồi đầu năm của thị trường. Và nếu nhìn biểu đồ kèm theo về dự báo CPI của Mỹ vào kỳ họp tháng 6 sẽ như thế nào thì có lẽ là với mức tăng hàng tháng từ 0,1% đến 0,4% thì không có một kịch bản nào quá đặc biệt gần với cả mức 2%. Và việc tiếp tục thêm 0,3% nó sẽ khiến thước đo ở mức xấp xỉ 3,6%. Và chắc chắn là đây là một chỉ số CPI quá nóng để mà Fed có thể ra quyết định cắt giảm lãi suất vào kỳ họp này. Hơn nữa, do giá dầu và giá xăng đang tăng gần đây thì rất có thể tỷ lệ kỳ vọng Fed cắt lãi suất vào kỳ tháng 6 cũng sẽ thấp đi. Nhưng chúng ta quay sang vấn đề hiện nay là được quan tâm nhiều nhất đối với cả giới đầu tư tài chính quốc tế, đó là liệu trong kỳ họp tuần tới này, kỳ họp chính sách của BOJ, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, thì BOJ có ra quyết định kết thúc chính sách lãi suất âm với mức tăng được thị trường kỳ vọng là 0% cho đến 0,1% lãi suất, chấm dứt thời kỳ lãi suất âm của Nhật Bản kéo dài từ năm 2017 cho đến bây giờ. Thì mặc dù kỳ vọng của thị trường là rất lớn và hầu hết đều dự kiến rằng là BOJ sẽ chấm dứt chính sách lãi suất âm trong kỳ họp chính sách của họ vào tuần tới, thì vẫn có thể có bất ngờ vào giây phút cuối cùng. Và thị trường thực ra thì chóng quên, nhưng mà chúng ta nhớ rằng là BOJ đôi khi cũng tạo ra bất ngờ khó đoán định. Nếu các động thái chấm dứt lãi suất âm thì nó chấm dứt việc kiểm soát đường cong lãi suất trái phiếu chính phủ của Nhật Bản. Xét về mặt kỹ thuật thì cặp đô la Mỹ yên Nhật đang giao dịch ở trên mức 149 và vẫn có xu hướng tăng lên. Vậy chúng ta hãy chờ đợi. Còn tất nhiên trong tuần tới cũng có cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh. Nhưng mà theo như dự báo thì chưa có quyết định cắt lãi suất vào trong kỳ họp lần này. Tất nhiên ngoài vấn đề đó thì còn nhiều vấn đề khác. Nhưng mà chung quy lại thì tâm điểm của thị trường trong tuần tới chính là chính sách siêu nới lỏng về tiền tệ của BOJ liệu có chấm dứt sớm hay là không, hay lại chờ đến kỳ họp sau, tức là kỳ họp tháng 4. Đó là những gì mà chúng ta cần theo dõi.
Những thị trường như vàng, dầu thô hay là thị trường tiền tệ, các cặp tiền tệ như Euro USD, Yên Nhật USD mà chúng ta thường hay theo dõi đều đã diễn biến sát với những gì mà ông đã dự báo trong các tuần qua. Vậy thì trong ngắn hạn sắp tới, ông sẽ có những lưu ý như thế nào đối với các nhà đầu tư ạ?
Chúng ta đi vào phần dự báo các đồng tiền chủ chốt và một số hàng hóa đặc thù. Đầu tiên là chỉ số DXY, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ. Trong ngắn hạn, nếu chỉ số này vẫn tiếp tục đứng vững ở trên mức 102.27, nó vẫn có khả năng tăng trưởng trở lại khu vực 103.47 cho đến 104 trước khi có điều chỉnh. Và như vậy thì như chúng ta đã thấy trong tuần vừa qua, trong phiên thứ năm thì phiên giao dịch ngày thứ năm thì sau khi mà cặp euro đô la Mỹ không thể vượt qua được mức 1.0980, nó đã điều chỉnh lùi lại. Trong ngắn hạn, nếu cặp tiền này liên tục điều chỉnh ở dưới mức 1.0980, nó có thể lùi về khu vực 1.0797 trên 1.0694. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng là thị trường đang kỳ vọng ECB sẽ có 3 hoặc 4 lần cắt lãi suất trong năm nay, bắt đầu từ kỳ họp tháng 6. Do đó, chúng ta cần chú ý theo dõi cặp tiền này thật kỹ lưỡng. Cặp tiền đô la Mỹ Yên Nhật thì trong cả tuần vừa qua thì cặp tiền này hồi phục rất mạnh mẽ và kết thúc tuần giao dịch ở trên mức 149. Trong ngắn hạn, nếu cặp tiền này vẫn đứng vững trên mức 146.47, nó vẫn có khả năng tăng trưởng trở lại khu vực 150.87 cho đến 151.90 hoặc cao hơn. Và chúng ta hết sức theo dõi tình huống là nếu như BOJ ra quyết định trong tuần tới là từ bỏ chính sách lãi suất âm và bắt đầu đưa lãi suất về không hoặc dương, thì thực dương, thì Yên Nhật sẽ lại có một giai đoạn phục hồi mới. Và như vậy cặp đô la Mỹ Yên Nhật sẽ đi xuống. XAU trên USD, vàng giao ngay. Đánh giá trong ngắn hạn, nếu vàng tiếp tục điều chỉnh liên tục ở dưới mức 2.195 đô la Mỹ một ounce, thì nó có thể lùi về khu vực 2.145 trên 2.128 đô la Mỹ một ounce hoặc thấp hơn. Tuy nhiên, chúng ta lưu ý rằng hiện tại vàng đã đạt được mức cao nhất mọi thời đại ở 2.195 đô la Mỹ một ounce, và rất có thể trong thời gian sắp tới vàng vẫn chưa đi xuống mà vẫn có khả năng là tăng tiếp nếu như chính sách tiền tệ của Fed tỏ ra dovish hơn là hawkish đối với kỳ vọng của thị trường. Dầu thô chuẩn WTI thì trong tuần vừa qua chúng ta thấy rằng cuối tuần dầu thô đã đóng cửa ở trên mức 80 đô la Mỹ một thùng. Đánh giá ngắn hạn, nếu dầu thô củng cố trên mức 77.53 đô la Mỹ một thùng, nó có thể tiếp tục tăng trưởng lên khu vực 82 cho đến 84 đô la Mỹ một thùng trước khi có điều chỉnh. Cuối cùng, chỉ số S&P 500 đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ, đúng như số trước tôi đã đánh giá rằng Nếu như chỉ số này không thể vượt qua nổi mức 5.188 điểm, nó sẽ điều chỉnh xuống. Và chúng ta đã được chứng kiến trong tuần vừa qua là chỉ số này đã đi xuống, mặc dù là xuống nhẹ. Trong ngắn hạn, nếu chỉ số này liên tục điều chỉnh ở dưới mức 5.188 điểm thì nó có thể lùi về khu vực 5.051 cho đến 4.947 điểm. Đây là một khu vực quan trọng. Và nếu khu vực này bị bẻ gãy và xuyên thủng thì chỉ số S&P 500 bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu, có thể kéo dài 2-3 tháng. Chào các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở số tiếp theo.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi và quay trở lại chương trình vào chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn.
Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc, góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất với các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán, vàng, forex, crypto hay là hàng hóa, v.v. do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy, xin mời quý vị liên hệ theo số 0943 60 87 69, Zalo hoặc số điện thoại thông thường.